Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại một đoạn dẫn rất là thú vị nữa của Dế 7 năm về trước.
Hỏi này, hỏi có một người bạn gái thân nào không?
Thế nào là bạn gái thân vậy?
Ừ, thì là một người bạn gái từ xa xưa, rất thân thuộc mà chỉ cần nghĩ đến họ thôi Hỏi cũng thấy ấm lòng rồi. Thậm chí có khi rất lâu rồi không gặp lại họ ấy.
Thế thì chưa. Nhưng mà một người bạn mình gặp một lần mà đã thấy rất thân thiết rồi, thấy có được không?
Giống như Hằng chứ gì.
Ôi trời ơi.
Thôi, biết thân biết phận rồi không phải nói nữa. Ừ, một người bạn như thế cũng được. Đây này, giống như các bạn trong đề cử The Girl From Yesterday, cô gái đến từ hôm qua đây này.
Lắng nghe đoạn dẫn vừa rồi thì các bạn cũng đã biết thêm một vài thông tin về Dế. Và bây giờ Gió rất là muốn chúng ta hãy trò chuyện về chủ đề tình bạn, mà như cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Dế và Mr. Hói có lẽ là vô cùng thú vị, mà bây giờ hai người nghe lại chắc phải ôm bụng cười đúng không?
Vẫn cười từ lúc nghe đến bây giờ vẫn chưa dứt được cái này.
Trong forum tạp chí âm nhạc.net thì Dế làm bà chủ quán nước, một người chuyên buôn dưa lê. Ngoài đời cũng thế đúng không?
Ngoài đời cũng không thể làm đâu. vẫn hay bị những người, kể cả những người đã thân rồi cho đến những người mới gặp thì đều bảo là tại sao lại lạnh lùng đến như thế.
Có nghĩa là Dế ở ngoài đời lạnh lùng hơn so với Dế ở trên internet.
Có một người đã nói về Dế là cái sự lạnh lùng của Dế nó giống như là cái khay inox ở trong nhà hàng ấy. Tức là khi mà người ta bê một cái khay ra thì nó sáng choang, nó rất là lạnh vì nó là chất thép. Nhưng mà khi mà mở cái khay đấy ra thì ở trong lại là những cái thức ăn rất là nóng. Thì Dế cũng không biết là cái so sánh đấy nó có chính xác hay không. Nhưng mà nếu như mà bảo có lẽ là cái lạnh lùng nó là cái phong cách, còn cái nóng hay lạnh về bên trong thì cũng không hẳn là những gì đã ở trên internet đâu.
Những người bạn của Dế thì Dế có thể chia sẻ một chút về tình bạn trong chương trình ngày hôm nay.
Nếu mà xét về mặt bạn bè thì Dế nghĩ rằng ít người nào có được may mắn như Dế. Bởi vì là Dế không rõ lắm vì sao, nhưng mà khi mà những người bạn của Dế thì Dế cũng cảm nhận được là họ luôn luôn hết lòng với mình. Hết lòng đến cái mức mà nhiều khi làm cho mình bất ngờ là mình không hiểu tại sao mình lại được mọi người đối xử với mình tốt đến như thế.
Thấy có người bạn nào thân nhất?
Không phải là một người mà là một nhóm. Đấy là những người thực học với nhau từ hồi lớp 2. Bố mẹ quen biết nhau. Hồi mới vào thì chưa chơi thân với nhau ngay đâu. Đến tầm khoảng năm lớp 8 thì bắt đầu thành một bè đảng. Hồi đấy là có 13 đứa. Nhưng mà xong sau đấy lên lớp 10 thì bắt đầu chia ra mỗi đứa một trường. Rồi đến đại học lại còn mỗi đứa một nước, chứ còn không phải là một trường nữa. Thế nhưng mà đến bây giờ sau khi mọi thứ đã ổn định quay lại đây thì vẫn còn cái hội đấy có 3 nam và 2 nữ. Đến bây giờ vẫn chơi với nhau thân như ngày xưa. Thân đến mức mà có thể 12 giờ đêm gọi điện để bảo là mày ơi, tao với vợ tao ẩn tù tì với nhau. Thế nhưng mà bọn tao không biết rằng là theo luật như thế nào là thắng, như thế nào là thua. Đấy, đại khái tức là có thể chia sẻ với nhau những chuyện thậm chí có thể không thể chia sẻ với những người khác.
Có lẽ đó là một tình bạn mà Dế đã chia sẻ trong chương trình kỷ niệm ngày cuối cấp không? Hay là mùa hè đã qua nhỉ?
Mùa hè đã qua là chuyện khác. Mùa hè đã qua nó không phải là tình bạn này. Mùa hè đã qua nó là mix của rất nhiều những câu chuyện của bản thân Dế và của những người bạn xung quanh, và cố gắng để nó nhét vào hai cái nhân vật là Giang Khảnh và Dế thôi. Còn một người nào đấy thực sự chỉ là Giang Khảnh hoặc một người nào đấy thực sự chỉ là Dế thì không tồn tại. Nhưng mà nó là rất nhiều những câu chuyện nhỏ khác. Còn tình bạn này thì xuất hiện trong track When You Say Nothing At All ở trong chương trình Sự Im Lặng.
Rất ấn tượng với giọng nói của Dế trong chương trình đó. Tại vì là nó chậm hơn rất nhiều so với Dế của bình thường. Tại sao lại trong chương trình đấy có một sự thay đổi đột ngột đến như vậy?
Nó là bị khớp đấy. Tại vì là trong những chương trình đầu tiên xong thì tất cả mọi người đều nói là sao lại nói nhanh đến như thế. Thế là đến lúc mà mình thu thì như kiểu chim đậu cành cong ấy, thôi cố gắng nói thật là chậm, thật là điệu. Và cuối cùng đến lúc mình nghe thì mình cũng thấy gây rợn luôn. Và đấy là lý do vì sao mà Sự Im Lặng là chương trình, đến hiện tại là chương trình duy nhất mà Dế phải làm lại lần thứ hai. Năm 2008 là Sự Im Lặng version 2.
Nhưng mà vẫn được rất nhiều thính giả đón nhận. Tôi đặc biệt ấn tượng với một cái hình ảnh, đó là những người bạn khi đứng trên chân cầu. nhìn những dòng nước chảy và những cái dòng cảm xúc đó. Thật sự là khi mà được hỏi là trách nào trong cảm xúc cuộc sống mà bạn ấn tượng nhất thì có lẽ đối với gió là cái trách đó. Thì bây giờ trách nào trong cảm xúc cuộc sống mà dễ ấn tượng nhất?
Câu hỏi này rất là khó, bởi vì chương trình cảm xúc cuộc sống nó liên quan đến nó gần như là những cái mảnh ghép khác nhau trong cuộc sống ấy.
Thế bây giờ trong tâm trí bạn nghĩ đến trách nào?
Tại vì đang nói đến sự cái hội là... nói đến cái hội bạn đấy, thành ra là mình cũng nhớ ngay đến cái track đặc biệt đấy, bởi vì chính cái When You Say Nothing At All đấy nó là một chuyện thật. Những nhân vật của nó là thật và cái tất cả những sự kiện được nhắc đến trong nó cũng là thật. Đấy là cái ngày mà một người bạn của mình, bạn ấy thời gian đấy thì là bạn đang học ở nước ngoài và bạn ấy phải quay về nước bởi vì mẹ bạn qua đời. Thì cái hôm đấy là cái hôm mà Việt Nam mình có phong tục là bỏ đi những cái đồ cũ của người đã khuất ấy. Thì hôm đấy là ba đứa bọn mình đi chia tay với cả đồ vật của mẹ bạn ấy. Và đúng là hôm đấy là ba đứa đã đứng trên cầu Trương Dương. Và đúng là thực ra là bọn mình trừ những lúc mà nói chuyện nhí nhố thì nó rất là nhiều, còn những lúc mà có một chuyện gì đấy thì thường là im lặng. Nhưng mà bọn mình hiểu được hết những gì mà người kia muốn nói.
Như Dế đã cũng có chia sẻ là được rất nhiều những cái trách trong cảm xúc cuộc sống thì hoàn toàn là có thật. Vì Dế học toán nhá, nên là nó rất muốn hỏi một câu hỏi mà có mang tính chất toán học một chút, là bao nhiêu phần trăm con người thật của bạn trong cảm xúc cuộc sống?
Nếu như tính theo số lượng track thì trong mỗi chương trình thường là sẽ có khoảng một track là tự bản thân Dế viết cái tâm sự, mà thường là sẽ hoặc là không nêu tên hoặc là nêu dưới một cái nick khác của Dế. Thì đấy, cứ một chương trình cảm xúc cuộc sống thì có khoảng 7-8 track, trung bình là 7 track đúng không? Thì thường sẽ có một track của Dế cộng thêm phần lời dẫn vào nữa. Thế nhưng mà nếu mà bảo rằng có bao nhiêu phần trăm con người thật thì có nghĩa là cái phần còn lại sẽ là giả. Đúng không? Giả sử Dế đưa ra một con số là ví dụ 50% chẳng hạn, thì có nghĩa là 50% đấy là thật, còn 50% còn lại là giả thì nó không đúng, bởi vì tất cả những cái gì mà kể cả do các bạn thính giả đưa lên hay là lời dẫn của Dế hay là tâm sự của Dế đi chăng nữa thì nó đúng là những gì mình suy nghĩ, chứ không phải là mình cố gắng tô vẽ nó ra.
Dế trong cảm xúc cuộc sống thì luôn luôn là quan yêu đời. Thế còn Dế ngoài đời chắc chắn cũng có những cái phút bi quan chứ đúng không ạ?
Tất nhiên rồi, ai chả có lúc cảm thấy bi quan. Nhưng mà nói chung thì nếu mà nhìn chung lại trong cái quãng thời gian tồn tại của Dế thì Dế là một người lạc quan.
Luôn luôn lạc quan.
Ừ, luôn luôn lạc quan. Đấy có lẽ là sức mạnh, có lẽ là đấy là điểm mạnh của Dế. Let's go. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can have you for life. Yeah. I know I sound serious. Baby, I am. You're a fine piece of real estate and I'm gonna get me some land.
such a good.